Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Theo chân Chúa cứu thế.
Lạy Chúa, qua những con đường hành trình tôi trong đời, thật nhiều khi Chúa ơi cám dỗ đe dọa tôi. Một giây phút xa ngài là trượt chân xa lầy. Nguyện ngài cho tôi thấy tình thương Chúa đêm ngày.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi tiếp tục trình bày chuyên đề Tâm vấn Cơ đốc dựa trên cuốn Tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu Effective Christian Counseling của tiến sĩ Gary Collins, viết chung với tiến sĩ Paul B. Lâm. Mời quý thính giả cùng nghe. Sách Tâm vấn Cơ đốc bằng tiếng Việt, và nhất là do tác giả người Việt còn tương đối ít. Vì vậy, mong rằng tài liệu này sẽ góp phần phổ biến những kiến thức cơ bản về ngành tâm vấn còn tương đối mới mẻ trong các cộng đồng Cơ đốc Việt Nam. Trong chương trình hôm nay, trước khi tiếp tục với giới răn trọng yếu, đại mạng lệnh và tâm vấn cơ đốc, chúng tôi xin nhắc lại một vài điểm quan trọng đã phát trong kỳ trước. Trước hết là ý nghĩa công tác tâm vấn cơ đốc. Công tác tâm vấn là thể hiện mối quan tâm thật sự giữa ít nhất hai người, trong đó nhà tâm vấn, counselor, tìm cách giúp người được tâm vấn, counselee, đối phó và tiên liệu những khó khăn trong cuộc sống. Trong công tác này, nhà tâm vấn cơ đốc tìm cách áp dụng các nguyên tắc khôn ngoan của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để giải quyết nan đề. Công tác tâm vấn có thể có nhiều mục tiêu khác nhau, và chỉ có một số có thể áp dụng trong bất cứ tình huống tâm vấn nào. Tùy hoàn cảnh, người tâm vấn có thể tập chú vào việc giúp đối tượng. Thứ nhất là thay đổi thái độ, hành động hay giá trị. Thứ hai, học những kỹ năng như cách kết thân, truyền đạt, học hành hay cách cầu nguyện. Thứ ba, nhận định và diễn đạt cảm xúc như lo lắng, sợ hãi, cô đơn hay giận dữ. Thứ tư, tìm hiểu nguyên nhân nan đề của mình. Thứ năm, nhận trách nhiệm phải thay đổi tác phong và thái độ. Thứ sáu, ý thức về tội lỗi, xưng ra và kinh nghiệm sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Thứ bảy, có những quyết định khôn ngoan. Thứ tám, chấp nhận sự giúp đỡ hay khích lệ của người khác, và đôi khi cũng có thể hỗ trợ người khác. Thứ chín, nhận ra và có hành động đối phó với những nan đề có thể xuất hiện trong tương lai. Và thứ mười là học cách tăng trưởng như một môn đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Mục tiêu của tâm vấn cơ đốc là gì? Trong lĩnh vực tâm vấn, tín hữu cũng như người chưa tin có một số mục tiêu tương tự. Tất cả chúng ta đều muốn giúp người khác đối diện với nan đề và giải quyết nan đề. Sống thuận thảo với mọi người, học cách đối phó với các khủng hoảng, thay đổi những thái độ hay các tác phong có hại và tìm cách có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, nhà tâm vấn cơ đốc cũng quan tâm đến việc giới thiệu sứ điệp tin lành và khích lệ người hỏi ký thác đời sống mình cho Chúa Cứu Thế Giê-xu, giúp họ ý thức và ăn năn tội để có thể kinh nghiệm ơn tha thứ của Đức Chúa Trời. Nhà tâm vấn khích lệ và giúp người được tâm vấn tăng trưởng trong đời sống tâm linh, khéo léo thách thức họ để dám thể hiện cuộc sống dựa trên căn bản Kinh Thánh thay vì theo tiêu chuẩn của xã hội đời thường. Nhà tâm vấn cơ đốc cũng phải là người có mục tiêu sống nêu gương làm môn đệ Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và cũng như Timôthê, họ phải nêu gương trong lời nói, nết làm, trong tình yêu thương, trong đức tin và sự tinh sạch. Nhà tâm vấn Cơ Đốc có phương pháp làm việc đặc thù, và trong chương 3, chúng ta sẽ bàn về một số kỹ thuật tâm vấn Cơ Đốc hữu hiệu. Chúng ta thấy các nhà tâm vấn Cơ Đốc lẫn không Cơ Đốc đều nhấn mạnh đến kỹ năng nghe, đặt câu hỏi, khích lệ hay đặt thẳng vấn đề và những phương pháp tâm vấn khác. Nhưng các nhà tâm vấn Cơ Đốc độc đáo hơn ở chỗ không dùng bất cứ phương pháp nào bị coi là vô luân hay có bất cứ khía cạnh nào không phù hợp với các tiêu chuẩn kinh thánh. Hơn nữa, không như các cố vấn thế tục, nhà tâm vấn Cơ Đốc dùng sự cầu nguyện, đọc kinh thánh, việc tham gia các nhóm sinh hoạt trong hội thánh và việc thực hành những tập quán Cơ Đốc khác có thể đem khích lệ hữu ích cho người được tâm vấn. Và bây giờ chúng ta nói đến giới răn trọng yếu, đại mạng lệnh và tâm vấn Cơ Đốc. Trong hơn 3 năm giảng đạo, Chúa Giê-xu đã tóm lược giáo huấn của Ngài trong nhiều cơ hội khác nhau. Thí dụ như khi trả lời câu hỏi của một luật gia, Chúa Giê-xu nói đến hai giới răn trọng yếu là kim chỉ nam cho Cơ Đốc nhân suốt qua bao nhiêu thế kỷ, và ngay trước khi về trời, Chúa cũng đã ban hành đại mạng lệnh. Hai giới răn trọng yếu được trích dẫn từ trong Cựu Ước, mà giới răn thứ nhất là hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Và giới răn thứ hai là yêu người lân cận như mình. Chúa cũng nói thêm, bảo rằng không có giới răn nào lớn hơn hai điều đó. Được ghi trong Mác chương 12 câu 30-31. Đại mạng lệnh truyền bảo Cơ Đốc nhân đi đào tạo môn đệ khắp các nước, làm báp tem cho họ nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, và dạy họ tuân giữ mọi điều Chúa Cứu Thế đã truyền dạy. Chúa Giê-xu bảo đảm với các môn đệ rằng, Ngài có đủ mọi quyền lực và Ngài hứa ở cùng chúng ta luôn luôn, dù chúng ta không nhìn thấy Ngài bằng mắt. Theo Phúc Âm Ma-thiêu chương 28 câu 18 đến câu 20. Có người bảo Chúa Giê-xu khởi đầu mục vụ bằng cách gọi Phi-e-rơ, Anh-rê, Gia-cơ và Giăng trở thành môn đệ. Khi kết thúc, Ngài công bố đại mạng lệnh truyền bảo chúng ta đào tạo môn đệ. Còn trong khoảng giữa, Chúa thể hiện giới răn trọng yếu bằng việc dạy con người phương cách trở thành môn đệ. Để thực hiện, Chúa đã tiếp cận con người bằng nhiều cách khác nhau. Nhiều lúc Ngài dạy, có khi lắng nghe, giảng, biện giải, khích lệ, lên án và bày tỏ cho mọi người thấy làm con cái Đức Chúa Trời là như thế nào. Ngài trò chuyện với người ở nhà riêng, ở trong đường phố, ở nơi thờ phượng, trong bữa ăn, trong đám tang, và có lúc con người trên giường bệnh. Có lẽ không có hai người nào được Chúa tiếp cận cùng một cách. Chúa biết rõ những khác biệt của mọi người trong cá tính, nhu cầu, mức độ hiểu biết, và Ngài đối đãi với mỗi người theo cách riêng. Khi con người có nhu cầu tâm vấn, họ thường không quan tâm đến việc thuộc linh hay nghe giảng luận. Giống như những người đến với Chúa Giê-xu, họ có nhu cầu khẩn thiết cần được đáp ứng hay nan đề cần giải quyết. Thông thường, họ cần được đối đãi nhân từ, cần được khích lệ, hướng dẫn hay chữa lành. Trách nhiệm nhà tâm vấn là gặp gỡ đối tượng đúng vào lúc họ có nhu cầu. Tuy nhiên, chúng ta không bao giờ nên quên rằng giới răn trọng yếu và đại mạng lệnh vẫn áp dụng cho tín hữu ngày nay. Chúa vẫn truyền bảo chúng ta yêu kính Ngài, yêu mến và đối xử với người lân cận như với chính mình. Phải làm môn đệ Chúa Cứu Thế Giê-xu, cũng như đào tạo tha nhân thành môn đệ Chúa bằng lời chứng và lời dạy. Chúng ta không thể bỏ qua những giáo huấn này trong khi thực hành tâm vấn. Giới răn trọng yếu và đại mạng lệnh là lệnh lên đường cho tất cả những ai theo chân Chúa Cứu Thế. Đã xét những điều trên, chúng ta thấy cũng cần nghĩ đến công việc của các y sĩ Cơ Đốc. Như mọi người khác, những người trong ngành y cũng có bổn phận tuân thủ giới răn trọng yếu và thực hành đại mạng lệnh. Tuy nhiên, trong phòng cấp cứu, không bác sĩ nào mở kinh thánh ra giảng, nhưng khởi đầu xem xét những chỗ đau đớn của bệnh nhân. Bác sĩ sẽ thể hiện tình yêu của Chúa Cứu Thế bằng cách bày tỏ lòng quan tâm và tận tình làm mọi điều cần thiết để giảm bớt đau đớn cho bệnh nhân và giúp cho sớm bình phục. Làm như vậy không có nghĩa là bác sĩ tránh né nói đến vấn đề tâm linh, nhưng chỉ có nghĩa là việc chữa bệnh được nhấn mạnh. Y sĩ là cơ đốc nhân biết rằng làm giảm bớt đau đớn là việc làm tôn vinh Chúa cứu thế, và đó thường là một bước tiến quan trọng cho việc chứng đạo, theo châm ngôn chương 14 câu 31, phúc âm Matthew chương 10 câu 42. Giống như nhiều bác sĩ, một số cố vấn tâm lý hoàn toàn bỏ qua vấn đề tâm linh, không đề cập gì đến Chúa cứu thế trong suốt thời gian hướng dẫn, và đây là một bất công nghiêm trọng đối với người được tâm vấn. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải nói thêm rằng, ngay cả khi vấn đề tâm linh được nhắc đến, thì cũng quá bất ngờ, ngắn ngủi và vội vàng. Nhà tâm vấn cần bén nhạy với sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, tin rằng Ngài sẽ cho chúng ta biết thời điểm và cách thức bàn đến vấn đề tâm linh. Những người cần tâm vấn rất phức tạp, có nhiều nhu cầu về thể xác, tâm lý và tâm linh. Vì thế chúng ta không nên chỉ quan tâm đến nhu cầu tâm linh mà bỏ qua lĩnh vực tâm lý và thể xác, hoặc chỉ chú trọng đến tâm lý hay y khoa, coi như vấn đề tâm linh không liên quan hoặc không quan trọng. Giới răn trọng yếu và đại mạng lệnh dạy chúng ta phải tập chú vào toàn thể con người với mọi loại nhu cầu. Bây giờ chúng ta nói đến ngành tâm lý thế tục và tâm vấn cơ đốc. Có một số bằng chứng cho thấy chúng ta đang sống trong một cuộc bùng nổ trên toàn thế giới về ngành tâm lý. Sách báo, học trình đại học, những công trình nghiên cứu, các khóa hội thảo, các bài tường trình trên các báo hay tạp chí, tất cả cho thấy tâm lý học hiện đang trở thành một hiện tượng toàn cầu. Tâm lý học là nền tảng của ngành tâm vấn, nhưng cũng là một sức mạnh rất có ảnh hưởng đến các phương pháp dạy trẻ, củng cố gia đình, thương nghiệp, kiến trúc, văn chương, hoạch định đô thị, kinh tế và ngay cả nông nghiệp, chính trị và bang giao quốc tế. Cơ đốc nhân phản ứng với hiện tượng này như thế nào? Chúng ta hoàn toàn chấp nhận và không phê phán các giáo huấn của ngành tâm lý. Chúng ta phản ứng chống lại ngành tâm lý hiện đại như thế hệ cha ông chúng ta chống lại ảnh hưởng của Freud, hay chúng ta cố gắng tiếp thu từ các kết luận của ngành tâm lý, rồi tìm cách áp dụng một số các kết luận đó trong công việc hội thánh. Rõ ràng là chúng ta không thể bưng tai nhắm mắt đối với ngành tâm lý và coi như không có. Đức Chúa Trời vô cùng khôn ngoan đã cho phép các nhà tâm lý khám phá ra nhiều dữ kiện hữu ích về cách thức con người hành động, suy nghĩ và giải quyết các nan đề. Tất nhiên, những kiến thức này còn rất thô sơ và còn nhiều sai lầm, nhưng ngay cả những người phê phán ngành tâm lý cố ý bỏ qua ảnh hưởng của nó cũng vẫn thường dùng những từ liệu tâm lý trong khi truyền đạt và dùng các phương pháp tâm lý trong các công tác tâm vấn. Vì vậy, thay vì loại trừ ngành tâm lý, chúng ta nên học hỏi và chấp nhận những gì đã được minh chứng là có hiệu quả, phù hợp với các lời dạy của Kinh Thánh và bỏ qua phần còn lại. Trong những thập niên qua, kể từ thời của Freud, người ta đã đưa ra nhiều lý thuyết tâm lý về tâm vấn. Tóm lược tất cả những lý thuyết đó không phải là việc dễ dàng. Tuy nhiên, chúng ta có thể chia ra làm ba nhóm. Nhóm thứ nhất là những phương pháp tâm vấn chỉ đạo. Đối với phương pháp này, nhà tâm vấn được coi là một chuyên gia phân tích nan đề, quyết định giải pháp, rồi truyền đạt những giải pháp này cho người được tâm vấn hay là người cần tâm vấn. Người này đến xin lời khuyên và được chỉ bảo phải làm những gì để vấn đề sáng sủa hơn. Phương pháp này đặt nặng trách nhiệm trên nhà tâm vấn và thường rất khó có thể thực sự biết làm thế nào để giúp người khác. Tương phản với phương pháp trên là phương pháp tâm vấn cho phép. Phương pháp này giả định rằng người được tâm vấn có thể tự giải quyết nan đề nếu họ được tự do và có cơ hội suy nghĩ, tìm hiểu cặn kẽ vấn đề. Vì vậy, nhà tâm vấn không làm công việc chẩn đoán, đề nghị giải pháp hay phương thức trị liệu, mà thay vào đó, nhà tâm vấn cẩn thận lắng nghe, thỉnh thoảng tóm lược lại những gì mới nghe, tạo một mối quan tâm thực sự, qua đó giúp người được tâm vấn diễn đạt được xúc cảm của mình và lần hồi có thể tự tìm ra giải pháp cho nan đề của mình. Thứ ba là phương pháp tương tác hay trao đổi. Qua đó nhà tâm vấn và người được tâm vấn đứng ở vị trí tương đối bình đẳng, cùng thảo luận giải pháp cho nan đề cần giải quyết. Ba phương thức trên phản ánh rõ ràng những khác biệt văn hóa. Trong những xã hội tôn trọng thẩm quyền và kính trọng thành phần trưởng thượng, phương thức chỉ thị có chiều hướng phổ thông nhất. Còn trong những xã hội phóng khoáng hơn, người ta thường thấy phương thức thứ hai và thứ ba được áp dụng. Như vậy, phương pháp nào đúng? Có thể là cả ba đều đúng tùy theo nan đề, tùy mong đợi của người cần tâm vấn và tùy thuộc cá tính của nhà tâm vấn. Đôi khi Chúa Giê-xu rất thẳng tay và cứng rắn với đám lãnh đạo giáo quyền địa phương, nhưng Ngài lại dễ dãi hơn với hai môn đồ trên đường Emmaus để họ tự do thổ lộ tâm trạng, rồi Ngài khuyên dạy họ. Chúa Giê-xu đàm luận những vấn đề cao siêu với luật sư Nicodem, ôn tồn nói với người phụ nữ giờ gấu áo Chúa để mong được lành bệnh. Có lẽ Ngài cũng ẵm bồng em trẻ đem đến cho Ngài, và tất nhiên, Ngài cũng đã dành riêng nhiều buổi ân cần khuyên dạy các môn đệ. Trong những năm gần đây, một số cơ đốc nhân chân thành đề xuất những lý thuyết riêng của họ về tâm vấn cơ đốc. Nhiều phương pháp rất hữu dụng, nhưng có một số cứng ngắc và trình bày chủ quan, coi là đúng và có thẩm quyền y như Kinh Thánh. Là cơ đốc nhân, chúng ta cần nhớ rằng Đức Chúa Trời tạo dựng mỗi người khác nhau. Ngài cho chúng ta sử dụng những phương thức khác nhau để giúp đỡ lẫn nhau. Tất nhiên, chúng ta cần luôn luôn nỗ lực cố vấn bằng những phương cách tôn cao Chúa Cứu Thế và phù hợp với các giáo huấn trong Kinh Thánh. Chúng ta cũng cần tránh chỉ trích phương pháp của người khác và cũng nên tránh tuyên bố, như một số người, rằng chỉ có phương pháp của tôi mới đúng Kinh Thánh. Lối suy nghĩ kiêu hãnh và thiếu tế nhị đó thường cản trở cho chức vụ tâm vấn cơ đốc, làm tổn hại người được tâm vấn và không tôn cao Chúa Cứu Thế. Bây giờ chúng ta nói đến hội thánh và tâm vấn cơ đốc. Trong Tân Ước, hội thánh được mô tả là một cộng đồng tín hữu cam kết theo Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tín hữu là những người thành tâm thờ phượng, cầu nguyện, làm chứng tá, dạy đạo và khích lệ lẫn nhau. Chúa Giê-xu bảo rằng sống yêu thương là đặc điểm nổi bật nhất của họ, theo Phúc Âm Giăng chương 13 câu 35. Một trong những công tác chính của Hội Thánh là giúp người. Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân thể người để chi thể nào thiếu thốn thì được quý trọng hơn, hầu cho trong thân không có sự phân rẽ mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau. Lại trong các chi thể, khi có cái nào chịu đau đớn, thì các cái khác đều cùng chịu, và khi một cái nào được tôn trọng thì các cái khác đều cùng vui mừng. Anh em là thân của Chúa Cứu Thế và mỗi người là một phần của thân thể ấy, theo Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 24 đến câu 27. Theo chương trình của Đức Chúa Trời, hội thánh phải là một thân thể hiệp nhất, bao gồm các tín hữu là những người được ban quyền năng Thánh Linh và cam kết giúp đỡ những người khác, cả trong lẫn ngoài hội thánh. Các cơ đốc nhân thờ phượng Chúa trong hội thánh không nhất thiết giống nhau. Một số các phân đoạn trong Tân Ước như Roma chương 12, Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, Ê-phê-sô chương 4, cho biết tín hữu được phú ban những ân tứ đặc biệt. Thí dụ như, có người được ban khả năng giảng hay dạy, người khác có ơn giúp đỡ hay quản trị điều hành, có những ân tứ trội hơn những ân tứ khác, nhưng tất cả đều quan trọng và cần thiết. Theo Ê-phê-sô chương 4 câu 12 đến câu 16, các ân tứ đó do Đức Thánh Linh ban có hai mục đích. Trước hết, đó là những trang bị cần thiết cho cá nhân tín hữu để phục vụ Chúa. Thứ hai, các ân tứ được dùng xây dựng và củng cố toàn hội thánh để các thuộc viên hiệp một trưởng thành, chống lại những trào lưu chóng tàn hay các loại triết lý sống. Một số học giả Kinh Thánh coi tâm vấn là một trong những ân tứ thuộc linh, nghĩa là khả năng đặc biệt Đức Chúa Trời ban cho tín hữu, với mục đích xây dựng hội thánh và gia tăng sức mạnh cá nhân. Roma chương 12 câu 8 nói đến ân tứ khuyên bảo. Từ Hy Lạp, paraklesis có nghĩa là đến bên cạnh để giúp đỡ. Từ liệu này hàm ý chỉ những hành động như an ủi, hỗ trợ, khích lệ và khuyên bảo. Tất cả những điều này nghe ra giống như công tác tâm vấn. Tuy nhiên, dù chỉ một số người đặc biệt có ân tứ trong lĩnh vực này, nhưng tất cả các tín hữu đều có trách nhiệm giúp người khác. Trong thư Gia Cơ, chúng ta được nhắc nhở nhiều lần rằng đức tin của chúng ta là đức tin chết nếu nó không tự thể hiện trong mối quan tâm thực tế đối với nhu cầu của người khác. Đây là khái niệm được nhấn mạnh trong suốt cả Tân Ước. Tất cả chúng ta được truyền dạy phải gây dựng người khác, khuyên bảo lẫn nhau, giúp đỡ người yếu đuối và nhẫn nhịn đối với những người xung quanh. Theo Thessalonica thứ nhất chương 5, câu 11, câu 14. Tất cả những người có sự sống thiêng liêng đều có trách nhiệm phục hồi những người sẩy chân sa ngã vào tội lỗi. Vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng lẫn nhau như anh em vẫn thường làm. Và câu 14. Nhưng hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Tất cả những người có sự sống thiêng liêng đều có trách nhiệm phục hồi những người sẩy chân sa ngã vào tội lỗi. Trách nhiệm mang gánh nặng cho nhau và làm lành cho mọi người, cả trong lẫn ngoài hội thánh, như theo Galati chương 6, câu 1, câu 2, câu 10. Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có đức thánh linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng. Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Chúa cứu thế. Và câu 10. Vậy, đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin.
Mọi điều đời này sẽ qua, nhưng lời Chúa sẽ không đổi
hôm nay Ngài ban ơn đổi mới. Chúa cùng đi với tôi, nơi đâu đường tâm tôi mịt mù, là thấy ơn Chúa sâu trong vô biên. Ngài luôn luôn mở lối cho tôi, Chúa hằng trang dẫn tôi, kéo tôi gần bên Chúa mỗi ngày bằng
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu của Đài Nguồn Sống. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Đường hoang vắng xa vời, cần ai soi lối, mới bước đi trong đời, nguyện Chúa.